Danh sách 7 ủy viên thường vụ và 25 thành viên trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được công bố lúc bế mạc Đại hội 19. Bên cạnh hai người cũ là Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường, người ta thấy Ban Thường vụ Bộ Chính trị có 5 ủy viên mới. Đó là các ông Triệu Lạc Tế, 60 tuổi, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Lật Chiến Thư, 67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội. Vương Hộ Ninh, 62 tuổi, chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương. Phó Thủ tướng Uông Dương, 62 tuổi, nay trở thành Phó Thủ tướng Thường trực, và Bí thư Thượng Hải Hàng Chính, 63 tuổi, được thăng chức lên làm lãnh đạo Hội nghị Hiệp Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Trước đó, Đại hội 19 đã biểu quyết việc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vô điều lệ đảng. Đã không có ai đưa tay lên khi ông Tập Cận Bình hỏi có ai không đồng ý. Nhà báo Lưu Dân giải thích tư tưởng Tập Cận Bình là một trong ba dòng tư tưởng lớn nhất trong lịch sử cận đại của Trung Quốc, chủ yếu khẳng định thời phục hưng của nước này.
Cái tư tưởng của Mao Trạch Đông thì dĩ nhiên ta không nói, đó là một cái tư tưởng về chiến tranh, lấy nông thôn bao vây thành thị, vân vân, đấu tranh giai cấp. Tư tưởng của Đặng Tiểu Bình là thực dụng chủ nghĩa, con mèo trắng hay con mèo đen, miễn là nó bắt chuột được là được rồi. Còn cái tư tưởng của Tập Cận Bình lại là một cái tư tưởng cộng sản mang màu sắc Trung Quốc. Cái điểm mà người ta chú ý đến đó là ông Tập Cận Bình xác định Trung Quốc đang có cái vai trò có tầm mức ảnh hưởng toàn cầu. Thì điều này không phải là quá lời, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta cũng đã thấy trong vài thập niên vừa qua cái sự lớn mạnh của Trung Quốc nó càng ngày càng rõ rệt hơn và nó đang ở một cái vị thế cạnh tranh với Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là cái con đường nó vẫn còn nhiều khó khăn và có thể nó còn xa, nhưng mà cái giấc mơ Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình mô tả như là một cái cuộc đua marathon 100 năm đó, tức là từ 1949 và sẽ đến 2049, tức là đúng 100 năm là sẽ hoàn tất cái giai đoạn đó. Tuy không nói ra nhưng mà rõ ràng ông đã ám chỉ một cái chuyện là đến năm 2049 thì Trung Hoa sẽ là quốc gia số 1 ở trên thế giới này.
Trong bài diễn văn của mình thì ông Tập Cận Bình cũng hé lộ mục tiêu chính là làm thế nào Trung Quốc phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái, rồi còn các cái chính sách cụ thể để mà làm sao thực hiện được cái mục tiêu đó. Thì ông ta có nói đến cái gọi là bốn toàn diện, thì không hiểu cái bốn toàn diện đó nó có nghĩa là như thế nào, thưa anh?
Vâng, bốn toàn diện đó là chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa quân đội toàn diện, chấn chỉnh đảng toàn diện, cái sự là mang lại cái lợi ích phúc lợi cho nhân dân toàn diện và bảo vệ cái hệ thống sinh thái toàn diện. Chúng ta đều thấy đây là những cái danh từ rất là mới mà người ta được nghe từ một cái đại hội đảng cộng sản.
Theo một số nhà bình luận, việc đề cao tư tưởng Tập Cận Bình trong điều lệ đảng có nghĩa là nếu bất cứ ai thách thức vị trí người có quyền lực cao nhất của Trung Quốc sẽ bị coi là vi phạm điều lệ của đảng. Đã có những đồn đoán rằng ông Tập Cận Bình sẽ cất nhắc hai người thân cận nhất là Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ, 57 tuổi, và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa, 54 tuổi. Họ đều là những gương mặt đủ trẻ để trở thành người kế nhiệm ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, việc hai người này không có mặt trong Thường vụ Bộ Chính trị làm nhiều nhà quan sát cho rằng đây là chỉ dấu cho thấy ông Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực thay vì chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao trong trật tự. Nhà báo Lưu Dân giải thích.
Thông thường các tổng bí thư đến cái nhiệm kỳ thứ hai của mình đó thì được chọn được đệ tử chẳng hạn. Ngay cả ông Mao Trạch Đông trước khi mất cũng đã ít nhất là chọn 3 người để mà thay thế cái chức vụ của mình. Nhưng mà 2 trong 3 người đó đã bị chết trong những cái trường hợp rất là đáng nghi ngờ. Thì cuối cùng cũng phải trao lại cho Hoa Quốc Phong. Hoa Quốc Phong chỉ là một cái tổng bí thư có thể nói là bất tài. Rồi ngay cả Đặng Tiểu Bình trước khi chết thì cũng đã lựa chọn một vài người khác, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã lựa chọn Giang Trạch Dân chẳng hạn là một cái người ở cái vị trí thứ ba trong các cái danh sách mà những cái nhân vật ông lựa chọn, vân vân. Thì để tránh những cái vết xe đổ như thế này, tôi nghĩ rằng là Tập Cận Bình đã học được cái bài đó và không đưa ra một cái nhân vật nào như là một cái người sẽ kế nghiệp mình cả trong cái nhiệm kỳ sắp tới. Và cái điều này khiến cho người ta đặt ra cái câu hỏi là có phải Tập Cận Bình đang mưu tính một cái chuyện là liên nhiệm đến một cái nhiệm kỳ thứ ba, hoặc là cả thứ tư nữa không chừng.
Vậy Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên mới hay lại quay về với cách bố trí quyền lực cũ, tập trung vào một người như thời Mao Trạch Đông? Thời gian sẽ trả lời, nhưng người ta đã biết rằng ngoài hai người ở lại trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, thì đến kỳ đại hội 20 vào năm 2022, năm nhân vật mới sẽ quá tuổi quy định, nên sẽ không thể cạnh tranh để lên chức vị cao nhất là Tổng Bí thư.